Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo 14 duy trì tài khoản giáo hoàng trên X và Instagram.
Vatican, các trang mạng xã hội chính thức của giáo hoàng đã được tái kích hoạt. Trên X, tài khoản là @pontifex, trong khi trên Instagram là @pontifex Pope Leo thứ 14.
Về tài khoản X, Đức Thánh Cha Leo 14 cũng tích cực tham gia các mạng xã hội và có ý định tiếp tục con đường mà những vị tiền nhiệm đã thực hiện. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã ra mắt tài khoản trên Twitter và vài tháng sau đó, tài khoản này đã được Đức Giáo Hoàng Francisco kế thừa. Sau đó, tài khoản Instagram chính thức mang tên Franciscus đã được thêm vào ngày 19 tháng 3 năm 2016. Các bài đăng được công bố bằng 9 ngôn ngữ, có 52 triệu người theo dõi và được viết bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đầu Nha, Ý, Pháp, Đức, Ba Lan, Ả Rập và Latin. Nội dung được Đức Giáo Hoàng Francisco công bố trong nhiều năm qua sẽ sớm được lưu trữ trong một mục đặc biệt trên trang web của Tòa Thánh, Vatican.va. Tiếp đến là tài khoản Instagram. Đối với Instagram, tài khoản này có tên là Pontifex Pope Leo 14, là trang cá nhân chính thức duy nhất của Đức Giáo Hoàng Leo 14, tiếp nối tài khoản Franciscus của Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Giáo Hoàng Francisco, hơn 50.000 bài đăng. Đức Giáo Hoàng Francisco có sự hiện diện ý nghĩa trên trang mạng xã hội, khoảng 50.000 bài đăng trên 9 tài khoản Pontifex theo 9 ngôn ngữ và trên Franciscus. Hầu như ngày nào cũng có thể tìm thấy những thông điệp truyền giáo ngắn hoặc lời kêu gọi ủng hộ hòa bình, công lý xã hội, chăm sóc thụ tạo, đạt được sự tương tác lớn, đặc biệt là trong những giai đoạn quan trọng nhất. Ví dụ vào năm 2020, trong thời đại dịch, các sứ điệp của Ngài đã được xem 27 tỷ lần.
Đức Tân Giáo Hoàng Leo cam kết sẽ tăng cường đối thoại với người Do Thái.
Vatican. Trong số những thông điệp đầu tiên sau khi được bầu chọn làm Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo 14 đã bày tỏ cam kết tăng cường mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo với cộng đồng Do Thái. Thông điệp của Ngài được ký vào ngày 8 tháng 5, ngày Ngài được bầu chọn làm Giáo Hoàng, đã được đăng trên tài khoản X của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5.
Trong thông điệp gửi tới Rabbi Noam Marans, Giám đốc các vấn đề liên tôn tại Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Leo viết: tin tưởng vào sự trợ giúp của Đấng Toàn Năng, tôi cam kết sẽ tiếp tục và tăng cường sự đối thoại và hợp tác của giáo hội với người Do Thái, theo tinh thần của tuyên bố Nostra Aetate của Công đồng Vaticano thứ hai. Tuyên bố Nostra Aetate được công bố cách đây 60 năm, khẳng định mối quan hệ gia đình về mặt thiêng liêng của giáo hội Công giáo với người Do Thái và lên án mọi hình thức bài Do Thái. Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 5, dù không đề cập đến cuộc chiến Hamas-Israel, Đức Thánh Cha đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza. Ngài cũng kêu gọi hãy cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường bị ảnh hưởng và trả tự do cho tất cả các con tin. Theo một tuyên bố được đăng vào ngày 13 tháng 5 trên trang Facebook của Cộng đồng Do Thái tại Roma, Đức Thánh Cha Leo cũng đã gửi một thông điệp riêng tới Rabbi Ricardo Di Segni, giáo sĩ trưởng của Do Thái ở Roma. Tuyên bố cho biết, trong khi thông báo về việc Ngài được bầu chọn làm tân giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã cam kết tiếp tục và tăng cường đối thoại với sự cộng tác của giáo hội với người Do Thái, theo tinh thần của tuyên bố Nostra Aetate của Công đồng Vaticano thứ hai. Tuyên bố của Cộng đồng Do Thái ở Roma nói thêm, Rabbi trưởng của Roma, người sẽ tham dự lễ khai mạc sứ vụ của Giáo hoàng ngày 18 tháng 5, đã hoan nghênh với sự hài lòng và biết ơn những lời mà Đức Giáo hoàng mới gửi đến ông.
Ban thư ký Thượng hội đồng Giám mục gửi thư chúc mừng Đức Thánh Cha Leo 14.
Vatican, Ban thư ký Thượng hội đồng Giám mục gửi thư chúc mừng Đức Thánh Cha Leo thứ 14, bày tỏ sự tin tưởng vào sự dẫn dắt của Ngài, giúp giáo hội phát triển như một ngôi nhà và gia đình của Chúa, mở ra cho tất cả mọi người.
Trong thư được ký bởi Đức Hồng Y Mario Krech, Tổng Thư ký, cùng với hai Phó Tổng Thư ký, đã nhắc lại rằng Thượng Hội đồng là một tiến trình của giáo hội do Chúa Thánh Thần dẫn dắt, là một món quà của Chúa Phục Sinh, giúp chúng ta trưởng thành như một giáo hội truyền giáo, liên tục trải qua sự hoán cải thông qua việc lắng nghe tin mừng một cách chăm chú. Ban Thư ký lưu ý, các chỉ dẫn có trong văn kiện chung kết đã có thể được thực hiện tại các giáo hội địa phương và các nhóm giáo hội có tính đến các bối cảnh khác nhau, những gì đã làm và những gì vẫn phải làm để phong cách phù hợp với giáo hội hiệp hành truyền giáo có thể được học hỏi và phát triển tốt hơn bao giờ hết. Ban thư ký cũng chỉ ra, công việc của các nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập sẽ được trình lên Đức Thánh Cha Leo XIV để Ngài đưa ra các quyết định liên quan đến toàn thể giáo hội. Thư kết luận, giờ đây khi hành trình Thượng Hội đồng tiếp tục dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha, chúng con tin tưởng vào các chỉ dẫn mà Đức Thánh Cha sẽ đưa ra để giúp giáo hội phát triển như một cộng đoàn biết lắng nghe, gần gũi với mỗi người, có khả năng xây dựng các mối quan hệ chân thực và chào đón, một ngôi nhà và gia đình của Thiên Chúa mở ra cho tất cả mọi người, một giáo hội hiệp hành truyền giáo. Vào đầu năm nay, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã khởi xướng giai đoạn tiếp theo của tiến trình hiệp hành của giáo hội bằng việc chấp thuận một đại hội giáo hội đặc biệt hậu Thượng Hội đồng sẽ được tổ chức tại Vatican sau quá trình 3 năm thực hiện các kết quả của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành. Trong một lá thư công bố quyết định, Đức Hồng Y Mario Krech giải thích rằng đại hội này không phải là một Thượng Hội đồng mới, nhưng là một phần trong công việc tiếp nhận kết luận của Thượng Hội đồng của giáo hội.
Giáo hội Pakistan kêu gọi hòa bình, hòa giải sau lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan.
Giáo hội Công giáo Pakistan chào mừng lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan, nhấn mạnh đó là bước tiến quan trọng hướng tới sự ổn định. Đức cha Samson Sukhadin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, gọi lệnh ngừng bắn là nguồn an ủi và hy vọng lớn lao cho hàng triệu người trên khắp khu vực sau những căng thẳng và xung đột quân sự gần đây.
Trong một tuyên bố chính thức, các giám mục bày tỏ sự cảm kích đối với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Rashid và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vì đã chọn con đường đối thoại và ôn hòa, đồng thời nhìn nhận vai trò của các nhà trung gian quốc tế, bao gồm cả Hoa Kỳ, trong việc tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn. Các giám mục viết, từ lâu, người dân Nam Á đã mong muốn hòa bình, ổn định và hợp tác. Chúng tôi cầu nguyện để lệnh ngừng bắn này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của các cuộc chiến tranh, mà còn là sự khởi đầu của một chương trình mới về sự hiểu biết lẫn nhau, hòa giải và hòa hợp trong khu vực. Đồng ý với quan điểm của các giám mục, Đức Tổng giám mục Joseph Asaf của Islamabad, Rawalpindi, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc gia nói, lệnh ngừng bắn là lời nhắc nhở rằng ngoại giao có sức mạnh để vượt qua xung đột. Điều quan trọng là cả hai quốc gia phải tiếp tục đối thoại để giải quyết các vấn đề tồn tại lâu dài và tìm kiếm các giải pháp lâu dài ưu tiên cho phúc lợi và an ninh của người dân. Các vị lãnh đạo giáo hội ở cả hai bên biên giới kêu gọi nỗ lực xây dựng mối quan hệ bền chặt, đáng tin cậy và hòa bình hơn để đảm bảo tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người và cho tinh thần công lý, hòa bình, liên đới và tình huynh đệ để hướng dẫn quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực.
Thượng phụ Bartolomeo hy vọng Đức Thánh Cha Leo XIV mang lại sự hiệp nhất, hòa bình và đối thoại cho giáo hội toàn cầu.
Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng phụ Bartolomeo của chính thống giáo Constantinople cho biết Ngài hy vọng Đức Tân Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ là một người anh em và cộng sự đáng kính vì sự xích lại gần nhau của các giáo hội của chúng ta, vì sự hiệp nhất của toàn thể gia đình Kitô giáo và vì lợi ích của toàn thể nhân loại.
Tòa Thượng phụ cho biết Đức Thượng phụ Bartolomeo đã chào mừng giám mục mới của Roma và nói về sự hợp tác của Ngài đối với Cố Giáo Hoàng Francisco trong các lĩnh vực đối thoại và chăm sóc thụ tạo. Đức Thượng Phụ đã hy vọng cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco đến thành phố Isnik của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 để kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea, Công đồng Chung đầu tiên. Và bây giờ, Ngài hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ kết hợp chuyến thăm Nicea với chuyến thăm chính thức đến Tòa Thượng Phụ nhân dịp lễ Thánh Andre Tông Đồ vào ngày 30 tháng 11. Vào ngày 12 tháng 5, tại buổi tiếp kiến dành cho các nhà báo, khi được hỏi liệu Ngài có dự định thực hiện lời hứa của Đức Cố Giáo Hoàng là sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để cử hành ngày kỷ niệm hay không, Đức Thánh Cha Leo trả lời, chúng tôi đang chuẩn bị điều đó, nhưng Ngài không nói rõ khi nào chuyến đi sẽ diễn ra. Về phần Đức Thượng Phụ Bartolomeo, Ngài đã nói với những người ở Athens vào ngày Đức Leo XIV được bầu chọn rằng, chúng tôi hướng về vị giáo hoàng mới với hy vọng Kitô giáo, và nói thêm rằng Ngài dự định sẽ tham dự lễ khai mạc sứ vụ của Đức Leo. Đức Thượng Phụ cũng hy vọng Đức Tân Giáo Hoàng truyền cảm hứng cho giáo hội và thế giới với các lý tưởng phổ quát về tự do, bình đẳng, công lý và liên đới. Cầu mong Ngài giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, Trung Đông và ngăn chặn xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan. Tôi hy vọng chúng ta có thể mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương của chúng ta và trong quan hệ giữa Đông và Tây.
Chủ tịch Caritas Peru nhớ đến Đức Thánh Cha Leo như một mục tử ở giữa người dân.
Peru. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, giám mục phụ tá của Lima, Đức Cha Chiemo Antonio Conejo Monson đã mô tả về Đức Tân Giáo Hoàng khi Ngài còn là giám mục ở Peru. Ngài là một người liên đới với người nghèo, chú ý lắng nghe, hợp tác chặt chẽ. Đức Cha nói, Đức Thánh Cha đã lắng nghe mọi người một cách tôn trọng và sau đó đưa ra ý kiến của mình.
Đức Cha Mozon nhắc lại, Đức Cha Prevost đã sát cánh cùng người dân Peru trong cơn bão năm 2023. Với những người không còn gì, không có nhà cửa, không đất đai để canh tác, không công việc. Đức Cha Mozon nhớ lại, ký ức về vị giám mục đi khắp nơi trên đôi giày của mình để mang hàng cứu trợ đến cho người dân ở phía bắc Peru luôn hiện hữu trong mắt mọi người. Đức Cha Chủ tịch Caritas Peru lưu ý rằng, nhà trí thức lỗi lạc đến từ Chicago đã không tiếc công mang viện trợ đến cho những người dân bị thiên tai tàn phá tại giáo phận Chiclayo, nơi Ngài giữ chức giám quản tông tòa từ năm 2023 đến năm 2024. Đức Cha nhớ lại một thời kỳ hoạt động và cộng tác tích cực với vị Tân Giáo Hoàng. Ngài đã giúp tôi rất nhiều với những lời khuyên và sự hướng dẫn hữu ích. Ngài là một điểm tham chiếu với tư cách là một nhà giáo luật. Khi sắp rời Peru, Ngài khuyên tôi nên sống theo tinh thần hiệp hành, giá trị của công lý xã hội, quan tâm đến người nghèo. Theo dõi những thực tế nhỏ bé và lớn lao của chúng ta và chia sẻ với các linh mục nhiều nhất có thể, chia sẻ cùng với các tu sĩ, các giá trị của đoàn thể tính và hiệp thông. Đức Cha nhớ về vị giáo hoàng mới như một người cởi mở. Ngài lắng nghe mọi người với sự tôn trọng và sau đó đưa ra ý kiến của mình. Đức Cha cho biết, người dân Peru trong thời điểm khó khăn nhất biết cách tiến về phía trước, không nản lòng, và với sự đồng hành của giáo hoàng mới sẽ còn hăng hái hơn nữa. Đức Cha chia sẻ cảm xúc lớn lao và bất ngờ khi Đức Tân Giáo Hoàng muốn nhắc đến giáo phận Chiclayo bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngài nói, trong năm thánh hy vọng, đây là một lý do nữa để chúng tôi cùng nhau bước đi, như Đức Leo thứ 14 đã mời gọi chúng tôi.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Thánh Cha Leo tiếp kiến các tín hữu hành hương tham dự năm thánh của các giáo hội đông phương.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành một trong những buổi tiếp kiến đầu tiên sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng cho các tín hữu thuộc các giáo hội công giáo đông phương đang ở Roma tham dự ngày năm thánh dành cho các giáo hội này. Hiện nay có 23 giáo hội công giáo đông phương tự quản và hiệp thông hoàn toàn với Đức Giáo Hoàng và bảo tồn các nghi lễ phụng vụ, thần học và truyền thống riêng bắt nguồn từ Kitô giáo Đông Phương. Các giáo hội công giáo Đông Phương hiện diện đa số tại vùng Đông Âu, Trung Đông, Ấn Độ và một số vùng của châu Phi với các cộng đoàn trực thuộc ở khắp nơi trên thế giới. Hiện diện trong buổi tiếp kiến vào sáng thứ Tư ngày 14 tháng 5 có Đức Hồng Y Claudio Guggerotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, các thượng phụ, hồng y, giám mục, linh mục tu sĩ và khoảng 4.000 tín hữu thuộc các giáo hội của các nghi lễ khác nhau. Mở đầu buổi tiếp kiến diễn ra tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và sau đó chào bình an cho cộng đoàn hiện diện. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha ca ngợi sự đa dạng, chiều sâu thiêng liêng và sức mạnh của các truyền thống đông phương, nhấn mạnh giá trị phụng vụ, thần học và đan tu của các giáo hội đông phương đối với toàn thể giáo hội. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo về nguy cơ đánh mất bản sắc tôn giáo trong cộng đồng di dân và kêu gọi bảo tồn truyền thống và giúp đỡ tín hữu duy trì căn tính của mình. Nói đến những đau khổ khắc nghiệt mà các giáo hội này đang trải qua, Đức Thánh Cha nhắc lại cam kết của chính Ngài và sự dấn thân của toàn thể giáo hội trong việc hỗ trợ các bên xung đột để đối thoại, kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy chọn hòa bình. Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài diễn văn như sau.
Kính thưa quý thượng phụ, quý hồng y, giám mục, quý linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em thân mến. Đức Kitô đã sống lại. Thật vậy, người đã sống lại. Tôi xin chào anh chị em bằng những lời mà tại nhiều vùng của Kitô giáo Đông Phương vẫn không ngừng lặp lại trong mùa phục sinh này khi tuyên xưng điều cốt lõi của đức tin và niềm hy vọng. Thật là tuyệt vời khi gặp thấy anh chị em ở đây nhân dịp năm thánh hy vọng, niềm hy vọng mà sự phục sinh của Chúa Giêsu là nền tảng không thể phá hủy. Chào mừng anh chị em đến Roma. Tôi rất vui được gặp gỡ anh chị em và dành một trong những buổi gặp đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của tôi cho các tín hữu Đông Phương. Anh chị em thật quý giá. Khi nhìn về anh chị em, tôi nghĩ đến sự đa dạng trong nguồn gốc của anh chị em, đến lịch sử huy hoàng và những đau khổ khắc nghiệt mà nhiều cộng đoàn của anh chị em đã và đang trải qua. Tôi muốn nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói về các giáo hội Đông Phương. Đó là những giáo hội được yêu mến. Các giáo hội ấy gìn giữ những truyền thống thiêng liêng và khôn ngoan độc đáo và có rất nhiều điều để nói với chúng ta về đời sống Kitô hữu, về tính hiệp hành và phụng vụ. Hãy nghĩ đến các giáo phụ xa xưa, đến các công đồng, đến đời sống đàn tu. Đó là những kho báu vô giá của giáo hội. Tôi cũng muốn trích dẫn Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, người đầu tiên đã dành một văn kiện riêng để nói về phẩm giá của các giáo hội của anh chị em, trên hết từ sự thật là công trình cứu chuộc nhân loại đã khởi sự ở phương Đông. Vâng, anh chị em có một vai trò độc nhất và được ưu ái vì là bối cảnh khởi đầu của giáo hội sơ khai. Thật ý nghĩa khi một số phụng vụ của anh chị em trong những ngày này đang được cử hành trọng thể tại Roma theo các truyền thống khác nhau, vẫn còn sử dụng ngôn ngữ của chính Chúa Giêsu. Nhưng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng đã đưa ra một lời kêu gọi tha thiết để sự đa dạng hợp pháp của phụng vụ và kỷ luật Đông Phương trở nên nguồn vinh quang và lợi ích lớn lao cho giáo hội. Mối quan tâm của Ngài khi ấy vẫn còn rất hợp thời, bởi vì ngày nay, nhiều anh chị em Đông Phương, trong đó có không ít người trong anh chị em, đã buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh và bách hại, bất ổn và nghèo đói. Khi đến phương Tây, đang có nguy cơ không chỉ mất quê hương mà còn mất cả căn tính tôn giáo của mình. Và như thế, theo dòng thời gian, kho tàng vô giá của các giáo hội Đông Phương dần dần bị mai một. Hơn một thế kỷ trước, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã nhận thấy rằng việc bảo tồn các nghi lễ Đông Phương quan trọng hơn người ta tưởng. Và vì mục đích đó, Ngài thậm chí đã quy định rằng bất kỳ nhà truyền giáo nghi lễ Latin nào thuộc hàng giáo sĩ triều hay dòng tu, nếu bằng lời khuyên hay sự trợ giúp mà lôi kéo một tín hữu nghi lễ Đông Phương theo nghi lễ Latin, thì sẽ bị sa thải và loại khỏi nhiệm vụ của mình. Chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi gìn giữ và thăng tiến Kitô giáo Đông Phương, đặc biệt là trong cộng đồng hải ngoại. Ở đây, ngoài việc thiết lập, nếu có thể và phù hợp, các giáo hạt phương Đông, thì còn cần nâng cao nhận thức nơi các tín hữu nghi lễ Latin. Theo hướng này, tôi xin yêu cầu bộ các giáo hội Đông Phương, mà tôi xin chân thành cảm ơn vì công việc của họ. Hãy giúp tôi xác định các nguyên tắc, quy định và hướng dẫn. Qua đó, các vị mục tử nghi lễ Latin có thể hỗ trợ cách cụ thể các tín hữu công giáo Đông Phương sống ở hải ngoại trong việc gìn giữ các truyền thống sống động của họ và làm phong phú thêm môi trường họ đang sống bằng những nét đặc thù của mình.
Đức Thánh Cha nói tiếp, giáo hội cần đến anh chị em. Sự đóng góp mà Kitô giáo Đông Phương có thể mang lại cho chúng ta hôm nay thật to lớn biết bao. Chúng ta cần biết bao việc phục hồi lại cảm thức về mầu nhiệm, điều vốn sống động trong các phụng vụ của anh chị em, nơi mà toàn thể con người đều tham gia, nơi ngợi ca vẻ đẹp của ơn cứu độ và khơi dậy lòng thán phục trước sự cao cả của Thiên Chúa, đấng ôm lấy sự bé nhỏ của con người. Và thật là quan trọng khi tái khám phá, ngay cả trong Kitô giáo Tây Phương, ý nghĩa của sự tối thượng của Thiên Chúa, giá trị của mầu nhiệm, của lời chuyển cầu không ngừng, của việc đền tội, chay tịnh và của nước mắt ăn năn vì tội lỗi của bản thân và của cả nhân loại, những điều rất đặc trưng trong linh đạo Đông Phương. Vì vậy, điều cốt yếu là phải gìn giữ các truyền thống của anh chị em mà không làm phai nhạt đi, có thể vì lý do thực tiễn hay tiện lợi, để các truyền thống ấy không bị làm sai lệch bởi tinh thần tiêu thụ và chủ nghĩa thực dụng. Các linh đạo của anh chị em tuy cổ xưa nhưng luôn mới mẻ là những phương dược. trong đó cảm thức sâu sắc về sự khốn cùng của con người được hòa quyện với niềm thán phục trước lòng thương xót của Thiên Chúa, để sự thấp hèn của chúng ta không dẫn đến tuyệt vọng, nhưng mời gọi chúng ta đón nhận ân sủng là thụ tạo được chữa lành, được thần hóa và được nâng lên những chiều cao thiên giới. Chúng ta cần không ngừng ca ngợi và tạ ơn Chúa vì điều này. Cùng với anh chị em, chúng tôi có thể cầu nguyện bằng lời của Thánh Ephrem người Syria và thư với Chúa Giêsu: Vinh danh Chúa, Đấng đã biến thập giá của Ngài thành cái cầu vượt qua cái chết. Vinh danh Chúa, Đấng đã mặc lấy thân xác phàm nhân và biến nó thành nguồn sống cho mọi người phàm. Đó là một ân ban mà chúng ta cần phải cầu xin để biết nhìn thấy sự chắc chắn của mầu nhiệm phục sinh ngay cả trong những khổ đau của cuộc sống, và không nản lòng khi nhớ đến, như lời của một vị giáo phụ Đông phương khác: tội lỗi lớn nhất là không tin vào quyền năng của sự phục sinh. Vậy thì ai hơn anh chị em có thể cất lên lời ca hy vọng giữa vực sâu của bạo lực? Ai hơn anh chị em, những người đã quá quen thuộc với những kinh hoàng của chiến tranh, đến mức Đức Thánh Cha Francisco gọi các giáo hội của anh chị em là các giáo hội tử đạo? Đúng vậy, từ Thánh Địa đến Ukraine, từ Liban đến Syria, từ Trung Đông đến Tigray và vùng Caucasus, biết bao nhiêu là bạo lực. Và giữa tất cả sự kinh hoàng ấy, giữa những cuộc tàn sát cướp đi mạng sống của biết bao người trẻ, những điều đáng phải gây phẫn nộ bởi vì nhân danh những cuộc chinh phục quân sự mà chính con người lại bị giết chết. Từ nơi đó vang lên một lời mời gọi, không chỉ là của Đức Giáo Hoàng mà là của chính Đức Kitô, Đấng không ngừng nói: bình an cho anh em. Và người nói rõ: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, không như bình an thế gian ban tặng, Thầy ban bình an cho anh em. Bình an của Đức Kitô không phải là sự yên lặng của nấm mồ sau chiến tranh, không phải là kết quả của sự áp bức, mà là một ân ban hướng đến con người và phục hồi sự sống của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nền hòa bình ấy, nền hòa bình của sự hòa giải, của tha thứ, của lòng can đảm để lật sang trang mới và bắt đầu lại.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, để nền hòa bình này được lan tỏa, tôi sẽ nỗ lực hết mình. Tòa Thánh luôn sẵn sàng để các bên thù địch có thể gặp gỡ nhau và nhìn vào mắt nhau, để các dân tộc có thể được trả lại niềm hy vọng và phẩm giá mà họ đáng được hưởng, phẩm giá của hòa bình. Các dân tộc khao khát hòa bình, và tôi, với tất cả tấm lòng, nói với những người có trách nhiệm của các dân tộc, hãy gặp nhau, đối thoại, đàm phán. Chiến tranh không bao giờ là điều không thể tránh khỏi. Vũ khí có thể và phải im tiếng vì chúng không giải quyết vấn đề mà chỉ làm trầm trọng thêm. Lịch sử sẽ ghi nhớ những ai gieo rắc hòa bình, chứ không phải những ai gặt hái sự chết. Bởi vì trên hết, tha nhân không phải là kẻ thù, nhưng là con người. Không phải là những kẻ xấu cần phải ghét bỏ, nhưng là những người mà chúng ta cần phải đối thoại. Hãy tránh xa những lối nhìn nhị nguyên, vốn đặc trưng bởi các luận điệu bạo lực chia thế giới ra thành người tốt và kẻ xấu. Giáo hội sẽ không bao giờ ngừng lặp lại lời này: hãy làm vũ khí im tiếng. Và tôi muốn tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những người trong thinh lặng, trong lời cầu nguyện và trong sự hy sinh đang từng chút một dệt nên tấm thảm của hòa bình. Và tôi cảm ơn các Kitô hữu, cả nghi lễ Đông Phương lẫn nghi lễ Latin, những người đặc biệt tại Trung Đông vẫn kiên trì và bám trụ trên chính quê hương của mình, mạnh mẽ hơn cả cam dỗ phải rời đi. Các Kitô hữu cần được trao cho khả năng, không chỉ bằng lời nói, để có thể ở lại trên mảnh đất của mình với đầy đủ các quyền cần thiết cho một cuộc sống an toàn. Tôi cầu xin anh chị em hãy dấn thân vì điều này. Và xin cảm ơn anh chị em, những người anh chị em thân yêu từ Đông Phương, nơi Đức Giêsu mặt trời công chính đã xuất hiện để trở nên ánh sáng cho thế gian. Anh chị em hãy tiếp tục tỏa sáng bằng đức tin, hy vọng và đức ái, và không vì điều gì khác. Nguyện cho các giáo hội của anh chị em trở thành gương mẫu, và chớ gì, các vị mục tử hãy thúc đẩy sự hiệp thông một cách ngay chính, nhất là trong các thượng hội đồng giám mục, để đó là những nơi diễn ra tinh thần hiệp hành và sự đồng trách nhiệm đích thực. Hãy quan tâm đến sự minh bạch trong việc quản lý tài sản và làm chứng cho sự tận hiến khiêm nhường và trọn vẹn đối với dân thánh của Thiên Chúa, không bị ràng buộc với vinh dự, quyền lực trần thế hay hình ảnh cá nhân. thánh Simeon tân thần học gia đã đưa ra một hình ảnh rất hay. Cũng như ai đó rắc cho trên ngọn lửa đang cháy để dập tắt nó, thì cũng vậy, những lo toan của cuộc sống này và mọi thứ gắn bó với những điều tầm thường, vô giá trị sẽ dập tắt ngọn lửa bừng cháy của trái tim lúc ban đầu. Vẻ rực rỡ của Kitô giáo Đông Phương ngày nay hơn bao giờ hết đòi hỏi sự tự do khỏi mọi ràng buộc trần thế và mọi xu hướng chia rẽ ngược lại với sự hiệp thông để có thể trung thành trong sự vâng phục và làm chứng cho tin mừng. Tôi xin cảm ơn anh chị em vì điều đó và chân thành chúc lành cho anh chị em, và xin anh chị em cầu nguyện cho giáo hội và dâng những lời cầu nguyện đầy sức mạnh truyền cầu của anh em cho sứ vụ của tôi. Xin cảm ơn. Buổi tiếp kiến kết thúc với phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.